Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Triều Tiên cáo buộc Mỹ thúc đẩy các chế tài quốc tế dù Bình Nhưỡng có những hành động thiện chí, và nói thêm rằng tiến bộ về những lời hứa giải trừ hạt nhân không thể xảy ra nếu Washington tiếp tục theo đuổi điều mà Triều Tiên gọi là kịch bản lỗi thời. Trong phần tin Việt Nam, nhà hoạt động có tiếng Huỳnh Thục Vi bị công an khám nhà và bắt tạm giam liên quan tới việc cô xịt sơn lên cờ Việt Nam. Sự việc này xảy ra sau khi cô nhiều lần nhận được giấy triệu tập về hành động này, nhưng từ chối chấp hành. Anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Các giới chức cao cấp hai bên Triều Tiên sẽ gặp nhau vào ngày thứ Hai 13 tháng 8 để chuẩn bị cho một cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Hàn Quốc cho biết, đây là cuộc họp thượng đỉnh thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong những tháng gần đây. Loan báo ngày thứ Năm 9 tháng 8 được Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề liên triều đưa ra giữa những nỗ lực của Washington và Bình Nhưỡng theo đuổi quyết tâm giải trừ hạt nhân đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim. Bình Nhưỡng cũng đã gia tăng lời kêu gọi chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, mà một số nhà phân tích tin có nghĩa là bước đầu tiên trong những nỗ lực của miền Bắc để cuối cùng chứng kiến toàn thể 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ rời khỏi bán đảo Triều Tiên. Washington đang thúc đẩy miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Một giới chức tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói, với điều kiện ẩn danh vì quy luật của Bộ, là hai bên Triều Tiên cũng sẽ thảo luận các phương cách tiến đến những thỏa thuận giảm bớt căng thẳng đã đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh trước đây giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trong số những thỏa thuận có việc họp thượng đỉnh khác vào mùa thu năm nay tại Bình Nhưỡng, hai miền Triều Tiên có thể nỗ lực tìm một đột phá giữa những điều mà các chuyên gia xem như là ít có tiến bộ trong việc giải trừ hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington, dù có cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 năm nay và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có vài chuyến đi đến Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng Hoa Kỳ phải đáp ứng với việc Triều Tiên ngừng các vụ phóng phi đạn và ngừng thử nghiệm hạt nhân và những cử chỉ thiện chí khác như trao đổi hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên. Hoa Kỳ bác bỏ các lời kêu gọi nới lỏng các chế tài cho đến khi nào miền Bắc tuân thủ các cam kết hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Cuộc họp liên triều ngày thứ Hai 13 tháng 8 sẽ diễn ra tại Tong Gin Gak, một tòa nhà do Triều Tiên kiểm soát tại làng biên giới Bản Mông Điếm. Hiện chưa rõ ai sẽ tham dự các cuộc thảo luận, nhưng thông thường những cuộc thảo luận như vậy, trong quá khứ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc và người tiên nhiệm miền Bắc. Cũng chưa rõ sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh khác hay không, nhưng nếu thỏa thuận thượng đỉnh ngày 27 tháng 4 được tuân thủ, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng trong vài tháng tới. Trong khi đó, cả hai miền Triều Tiên đang tìm cách sớm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc tháng trước nói là Seoul muốn sớm có tuyên bố chấm dứt cuộc chiến. Về phương diện kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến này chấm dứt bằng thỏa thuận đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Sáng thứ Năm 9 tháng 8, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên trong bài bình luận nói rằng việc chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là tiến trình đầu tiên để đảm bảo hòa bình và an ninh không chỉ riêng cho bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng cho toàn vùng và trên thế giới. Seoul cho biết chấp nhận đề nghị của miền Bắc sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên đề nghị cuộc họp ngày thứ Hai 13 tháng 8 để thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh khác. Ông Kim và ông Moon đã gặp nhau tại một cuộc họp thượng đỉnh được quảng bá rầm rộ với hình ảnh hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau và cùng nhau đi bộ bước qua biên giới, và sau đó lại gặp nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh không chính thức vào tháng 5, chỉ vài tuần trước khi ông Kim gặp Tổng thống Trump tại Singapore.
Triều Tiên hôm thứ Năm cáo buộc Mỹ thúc đẩy các chế tài quốc tế dù Bình Nhưỡng có những hành động thiện chí và cho biết tiến bộ về những lời hứa giải trừ hạt nhân không thể xảy ra nếu Washington tiếp tục theo đuổi kịch bản hành động đã lỗi thời. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố trên thông tấn xã nhà nước KCNA nói rằng Triều Tiên vẫn còn muốn thi hành một thỏa thuận rộng rãi đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh cột mốc vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hai bên đều nêu quyết tâm làm việc để tiến đến việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng đã gặp nhiều khó khăn để đạt được một thỏa thuận tiến đến mục tiêu này, vì Mỹ vẫn cương quyết làm áp lực để các chế tài vẫn giữ nguyên trong thời gian đàm phán. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra tiếp theo những nhận định trong tuần này của những nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ, nhấn mạnh đến việc Bình Nhưỡng cần phải có thêm những bước tiến tới việc giải trừ hạt nhân. Phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho lời qua tiếng lại bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Vào ngày thứ Năm, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói nước này đã ngưng thử nghiệm phi đạn hạt nhân và đã tháo gỡ vị trí thử nghiệm hạt nhân. Nhưng Mỹ vẫn đòi hỏi giải trừ hạt nhân trước tiên. Triều Tiên cũng đã tiến hành trao trả hài cốt của một số binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 như là một cử chỉ thiện chí nhằm hàn gắn niềm tin giữa hai nước, thông cáo nói. Tuy nhiên, phía Mỹ đáp ứng những kỳ vọng của chúng tôi bằng cách xúi dục các chế tài quốc tế và làm áp lực chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mỹ đang nỗ lực tạo ra một nguyên cớ để gia tăng những chế tài chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được KCNA loan tải. Chừng nào Mỹ không tuân thủ ngay cả sự lịch sự căn bản đối với đối tác đối thoại và vẫn khăng khăng theo đuổi một kịch bản hành động đã lỗi thời mà các chính quyền trước đó đều nỗ lực thi hành nhưng thất bại, thì không hy vọng gì có được bất cứ tiến bộ nào trong việc thi hành tuyên bố chung Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hoa Kỳ. Trong đó có giải trừ hạt nhân, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói. Tòa Bạch Ốc cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Triều Tiên cũng cáo buộc những giới chức cao cấp không xác định danh tính là chống lại ý định của Tổng thống Trump bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại chúng tôi và tiến hành những nỗ lực vô vọng nhằm gia tăng các chế tài và áp lực quốc tế. Ngày thứ Tư, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói Mỹ không muốn đợi quá lâu để Triều Tiên có những bước tiến đến giải trừ hạt nhân. Tất cả đều đang nằm bên sân Triều Tiên, bà Haley nói với các phóng viên Tháp Tùng Bà trong chuyến thăm Colombia. John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, trong tuần này cũng nói là Triều Tiên đã không có những bước cần thiết tiến đến giải trừ hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri trong tuần này đã đến thăm Iran, nơi Tổng thống Hassan Rouhani nói với ông là không thể tin được nước Mỹ sau khi chính quyền Trump bội ước đối với thỏa thuận năm 2015, gỡ bỏ các chế tài để đổi lấy việc Iran ngưng chương trình hạt nhân của nước này.
Ba hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ cho biết đang trong tiến trình điều chỉnh hệ thống để đáp ứng với yêu cầu của Trung Quốc, đề cập như thế nào đối với Hồng Kông, Macau và Đài Loan, sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc loan báo là các hãng này chưa hoàn tất việc duyệt xét lại đúng hàng chót vào ngày thứ Năm, 9 tháng 8. Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày thứ Năm, 9 tháng 8 nêu tên các hãng hàng không Delta Airlines, United Airlines, American Airlines và Hawaii Airlines. Trong một phúc trình nói rằng các hãng này chưa đáp ứng những đòi hỏi của các nhà ban hành các quy định hàng không Trung Quốc đặt ra. Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài và đặc biệt là các hãng hàng không không đề cập đến Đài Loan tự trị là một lãnh thổ không thuộc Trung Quốc trên trang mạng của họ. Một đòi hỏi mà Tổ Bạch Ốc vào tháng 5 chỉ trích là kiểm soát mọi chuyện một cách vô lý. Cơ quan Quản trị Hàng không Dân sự Trung Quốc, viết tắt là CAAC, đang thúc đẩy các hãng hàng không thay đổi. Trước đây quy định hạn chót là vào ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, cơ quan này tháng trước nói là bốn hãng hàng không Mỹ yêu cầu gia hạn thêm vì những điều chỉnh của hãng chưa hoàn tất. Hiện chưa rõ hạn chót chính xác là gì, vì giờ giấc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khác nhau, hay những điều chỉnh thêm nữa các hãng hàng không Mỹ đang thực hiện. Delta nói họ và các hãng hàng không khác của Mỹ đang trong tiến trình thay đổi trang mạng để đáp ứng với yêu cầu của CAAC. Delta nói thêm là vẫn tham khảo chặt chẽ với chính phủ Mỹ trong tiến trình này. Hoàn cầu thời báo loan tin là CAAC cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Hiện chưa rõ Trung Quốc có thể trừng phạt như thế nào nếu các hãng hàng không thi hành các yêu cầu của Trung Quốc. Nhưng vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc thêm một điều khoản áp dụng cho các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc là các nhà ban hành quy định có thể thay đổi giấy phép của một công ty nếu không đáp ứng yêu cầu của lợi ích công cộng. Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đảo Dân Chủ này là một tỉnh bướng bỉnh của một nước Trung Hoa. Hồng Kông và Macau là cựu thuộc địa châu Âu, hiện là một phần của Trung Quốc nhưng được tự trị phần lớn.
Hôm 9 tháng 8, một tờ báo của Slovakia loan tin rằng ông Lê Hồng Quang, một nhà ngoại giao cấp cao của Slovakia tại Việt Nam, người được cho là có mặt trên chuyến bay của chính phủ Slovakia được dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn bạc tin. Theo báo The Slovak Spectator, không có ai trả lời khi phóng viên bấm chuông nơi cư ngụ của ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Quang được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia được dùng vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo tờ báo Spectator, tương tự như vậy, các đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Slovakia, những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn giữ im lặng từ tháng 6 cho đến nay. Tờ báo này viết, các đại diện của họ vẫn ẩn náu sau những bức tường của tòa đại sứ. Chúng tôi đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam để yêu cầu bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh, mặc dù đã gọi rất nhiều lần trong tuần qua, nhưng không ai trả lời. Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa. Tờ báo chia sẻ thêm rằng sau khi được nhắc nhở rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên sứ quán Việt Nam nói cả ngài đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và hôm sau chúng tôi đến lần nữa, nhưng không ai trả lời các hồi chuông. Lần cuối mà Bộ Ngoại giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là hồi tháng 6. Khi ấy, đại sứ quán khẳng định Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia vào hồi tháng 7 năm 2017, khi đoàn của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm được đưa từ Bratislava đến Moscow. Ông Boris Randell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia, thuật lại rằng ông đã đặt nghi vấn với Sứ quán Việt Nam. Làm thế nào mà ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội được? Ông nói tiếp, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam. Thì ông Gandel, Bộ Ngoại giao Slovakia rất quan tâm đến vụ này và có ý định triệu mời đại sứ Việt Nam tại Slovakia ông Dương Trọng Minh một lần nữa. Nếu xác định được rằng Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng thì không thể nào không có hậu quả. Ông nhấn mạnh, ông Randell không muốn đề cập tới khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ra khỏi Việt Nam hay trục xuất đại sứ Việt Nam ra khỏi Slovakia. Theo nhật báo TASS của Đức, ông Lê Hồng Quang, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, ba ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo báo chí Đức, vào tháng 7 năm 2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp bất thường giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là ông Robert Kalina và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia nhằm để dễ dàng đưa người bị bắt cóc là ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng liên quan đến việc cấp một visa và cũng vì vai trò của ông liên quan đến vụ bắt cóc. Trước đây không lâu, ông Lê Hồng Quang, người từng đứng đầu phái bộ ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam, là một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia. Từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico thuộc đảng cầm quyền Smer. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du học sinh ở Tiệp Khắc. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, ông Quang mở một công ty du lịch rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang nhập quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Vào tháng 8 năm 2017, sau khi một đại sứ Slovakia kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang nay mai sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là nhân vật đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vào tháng 6 năm nay, ông Quang bị Bộ Ngoại giao Slovakia triệu hồi để tham vấn và không đưa trở lại Việt Nam nữa. Lần cuối cùng, truyền thông Việt Nam đưa tin về ông Lê Hồng Quang là vào tháng 5 năm 2018, khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Slovakia. Theo báo Slovakia, cựu Thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên lạc với ông Lê Hồng Quang hay có biết ông ấy đang ở đâu hay không. Sáng ngày 9 tháng 8, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị hàng chục công an khám nhà và bắt tạm giam để điều tra, nhiều khả năng sẽ bị khởi tố hình sự với cái cớ mà chính quyền tỉnh Đắk Lắk đưa ra là xịt sơn lên cờ Tổ quốc. Từ buôn hồ, ông Lê Khánh Duy, chồng của blogger Huỳnh Thục Vy cho VOA biết.
Sáng nay thì khoảng 7 giờ thì có hai công an ở phường họ vào nhà, họ nói là họ đưa giấy triệu tập lần thứ 6 với Vy ha. Thì sau khi họ vô nhà khoảng được một lúc thì khoảng có khoảng 30-40 người gì đó họ ập vào và họ dẫn giải Vy đi. Họ nói là tạm giữ để điều tra. Sau đó thì khoảng 30-40 người nữa họ ập vào và họ đọc lệnh khám xét khẩn cấp. Sau đó thì họ khám xét nhà và họ thu giữ một ít đồ đạc của mình, ví dụ như là quần áo, rồi máy tính, iPad, điện thoại.
Ông Duy cho biết lệnh tạm giam đối với vợ ông có liên quan đến việc Thục Vy đã xịt sơn lên cờ Việt Nam.
Dạ, mấy lần mà gửi giấy triệu tập đó thì giấy triệu tập liên quan đến cái việc mà xịt sơn lên cờ đó, thì lần này họ xuống họ nói là tạm giam điều tra và khám xét thì cũng vì một lý do như vậy ha. Mình nghĩ họ tạm giữ để điều tra và cũng có thể là khởi tố luôn vụ án này ha, tại vì hôm trước thì có mấy họ đưa giấy triệu tập và mấy anh công an có đưa coi sơ là quyết định khởi tố vụ án đó, thì mình nghĩ là khả năng là họ sẽ khởi tố luôn.
Ông Duy nói rằng cho đến chiều tối ngày 9 tháng 8, công an vẫn còn canh giữ nhà ông, ngăn không cho ông và con gái 22 tháng tuổi ra khỏi nhà, trong khi nơi ở của gia đình bị cắt điện. Ông Duy cho biết thêm về lý do vợ ông bị bắt giam.
Nhưng mà gần đây thì cái việc mà chính quyền có ý định thông qua luật đặc khu cũng như là vấn đề Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì Vy cũng như là mình cũng như rất là nhiều người lên tiếng để phản đối cái việc này, và trong đó là có cái việc là tụi mình có tham gia cái văn biểu ngữ chống cái việc cho Trung Quốc thuê đất và chống luật đặc khu này đó, thì mình nghĩ họ mượn cái vụ án này thôi, chứ mà cái mục đích của họ là họ muốn khống chế, họ muốn đàn áp và răn đe cái tinh thần mà chống Trung Quốc ở vợ chồng mình, cũng giống như là những người khác trên khắp Việt Nam, mà đặc biệt là những cái người dân ở cái khu vực mình đang sinh sống mà họ rất là đồng tình với những cái việc mà vợ chồng mình làm.
Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, nhà hoạt động Phạm Bá Hải nói đây là một vụ bắt giữ nghiêm trọng vì Huỳnh Thục Vy bị cáo buộc là xịt sơn lên cờ Việt Nam. Tại Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự có thể bị phạt tối đa đến 3 năm tù giam. Tại kỳ họp lần thứ 102, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua bình luận chung số 34 năm 2011 có khuyến nghị rằng các quốc gia cần phải loại bỏ việc hình sự hóa đối với các hành vi thiếu tôn trọng hay xúc phạm đến các biểu tượng của quốc gia như quốc kỳ. Theo nhận định trên Facebook của blogger Phạm Lê Vương Cát, dù Huỳnh Thục Vy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng việc blogger này không chấp hành khi bị triệu tập theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra có thể dẫn đến hậu quả là Huỳnh Thục Vy sẽ bị tạm giam với lý do không chấp hành yêu cầu triệu tập, gây cản trở cho công tác điều tra. Trả lời phỏng vấn VOA trước đây, bà Vy nói sẽ không trình diện theo giấy triệu tập của an ninh liên quan đến việc bà bị cáo buộc xịt sơn lên lá cờ Tổ quốc. Bà Huỳnh Thục Vy, 33 tuổi, là một nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh đòi nữ quyền và các quyền dân sự khác ở Việt Nam. Bà Huỳnh Thục Vy là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nữ blogger này còn là tác giả của cuốn sách Nhận định sự thật, tự do và nhân quyền, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2015. Vào năm 2012, bà cùng với cha là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, cựu tù nhân Lương Tâm, được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Human Helmet, tôn vinh lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Khi ấy, chính quyền Việt Nam đã ngăn không cho em trai của Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Trọng Hiếu xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thay mặt cha và chị nhận giải thưởng này.
Luật an ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước lùi to lớn mà sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear lên tiếng trong một bài bình luận đăng hôm thứ Năm. Viết trên tạp chí The National Interest chuyên về sự vụ quốc tế, ông Shear lập luận rằng luật an ninh mạng được thông qua vào tháng 6 giữa phản đối quyết liệt của công chúng và lo ngại của quốc tế sẽ làm suy yếu ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam, một lĩnh vực trung tâm trong chủ trương phát triển dựa trên Internet của Việt Nam thông qua điều được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Luật này định ra những điều khoản ngăn cấm rộng lớn đối với nội dung trên Internet bị cho là có hại cho nhà nước và xã hội Việt Nam, buộc các công ty nước ngoài cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phải mở văn phòng đại diện ở Việt Nam và buộc các công ty đó phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam bên trong lãnh thổ Việt Nam. Theo những quy định nội địa hóa dữ liệu nghiêm ngặt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận được dữ liệu tốt nhất và các dịch vụ điện toán đám mây mà thế giới cung cấp, khiến họ chịu thiệt thòi hết sức to lớn vì không thể khắc phục được những rào cản về quy định, ông Shear viết. Ông Shear lưu ý các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, và vì thế việc thi hành dự luật này sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông dẫn ra ước tính của Trung tâm Kinh tế Chính trị Châu Âu cho biết, các biện pháp nội địa hóa hoàn toàn dữ liệu sẽ làm giảm tăng trưởng GDP của Việt Nam 1,7% mỗi năm, đồng thời có thể giảm đầu tư trong nước 3,1%. Vị đại sứ Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 kết luận bằng cảnh báo điều mà ông gọi là những nguy hại kinh tế của việc nội địa hóa dữ liệu. Một nước Việt Nam tự rút mình ra khỏi dòng dữ liệu toàn cầu là một nước Việt Nam rút mình ra khỏi tăng trưởng toàn cầu, ông viết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam về chợ thực phẩm sạch tại Sài Gòn.
Người Sài Gòn muốn mua thực phẩm sạch, gạo sạch hoặc cần sự minh bạch về nguồn gốc nông sản có thể đến phiên chợ xanh Tử Tế tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp hoặc tại văn phòng phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở Sài Gòn. Bà Vũ Kim Thư, nhân viên một gian hàng tại đây cho biết.
Hàng của mình là 100% là hàng của Việt Nam. Và bán ở đây phải gọi rằng không phải gọi là một cái chợ mà phải nói là một cái chợ gia đình. Nó giống như một cái gia đình lớn. Khách hàng vô đây thì giống như là gia đình với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Và đồng thời đó, chỉ cần một người khách mà phê bình một chút xíu tới tay ban tổ chức thôi thì là sẽ có một đội quản lý test tại chỗ. Mặt hàng của đơn vị đó nếu như có một cái gì trục trặc là bị ngưng bán liền. Và cái ở đây á, cái là bên BSA chủ yếu không phải là để cho bán hàng không, mà cho mấy em khởi nghiệp, nó có một cái đầu ra.
BSA mà bà Thư nhắc đến chính là tên gọi tắt của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Bà Thư tiếp.
Không phải ai muốn có giấy tờ đàng hoàng bán là vô bán, không phải. Là tất cả mọi người đều phải có một cái nguồn gốc rõ ràng và ban tổ chức phải đi xuống kiểm tra tại chỗ. Và ở đây mặt hàng bán không có trùng nhau.
Phiên chợ được gây dựng từ sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên. Khách mua hàng cũng là bạn bè, người thân, những người quen đã biết kỹ về quy trình sản xuất sạch của người bán. Từ đó giới thiệu cho nhiều người khác tìm đến mua. Để đưa sản phẩm mình đến được phiên chợ, người bán phải đảm bảo hai tiêu chí là nông sản sạch và buôn bán tử tế. Khách hàng Trần Thị Bền nhận xét.
Tôi thấy tương đối là phong phú á. Dĩ nhiên thịt thì không nhiều, nhưng mà cá rồi tôm rồi này nọ rồi khô rồi, tôi thấy như thế là cũng phong phú. Còn mặt hàng rau củ quả thì tôi thấy là tốt.
Phiên chợ xanh tử tế nằm trong dự án sáng tạo khởi nghiệp của BSA, tạo kết nối hiệu quả giữa cung và cầu những nông sản sạch, tươi ngon cho bữa ăn gia đình. Từ khách hàng ban đầu là những bà nội trợ xung quanh các quận lân cận với quận trung tâm Sài Gòn. Đến nay, phiên chợ thực phẩm độc đáo này đã thu hút khách ở tận miệt ngoại thành cũng đến mua. Bà Vũ Kim Thư chia sẻ.
Lượng khách thì thật sự mà nói đó thì là rút rài, tôi thấy khách có vẻ tin tưởng mình hơn nhiều. Là tại vì họ chờ phiên chợ mình ngày thứ Bảy và Chủ nhật để mà họ đi chợ, họ dùng cả tuần. và có những người khách ở xa, thật xa, quận 7, quận 2 đồ họ đều đổ về.
Những sản phẩm như gạo, rau củ quả bán tại đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xanh, sạch và an toàn. Chính điều đó làm nên sự tin cậy của người nội trợ. Bà Bền nói:
"Thường tôi mua rau cải ở đây, rau cải, củ quả, tôi thấy là yên tâm. Nói chung là nó tươi và nó có nhãn mác, nó có xuất xứ thì là mình khi mình mua mình yên tâm hơn."
Để có được sự an tâm của bà nội trợ, trước khi mở chợ, BSA tổ chức nhiều cuộc khảo sát, kiểm tra, đi đến tận vườn cùng các chuyên gia nông nghiệp để kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Hiện nay, phiên chợ xanh tử tế mới chỉ có ở Sài Gòn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và sau đây là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn ông trở lại với studio của ngày hôm nay. Tiếp tục chủ đề nói về học bổng Mỹ, thưa giáo sư.
Vâng.
Một đề tài rất là hấp dẫn và mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi trong suốt thời gian thực hiện các chương trình liên quan tới học bổng. Và ngày hôm nay xin dành thêm nhiều thông tin nữa để giới thiệu đến các bạn ở Việt Nam các con đường xin học bổng. Dạ, là xin như thế nào, xin qua ngã nào và có những cái kênh nào dành học bổng cho du học sinh quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam.
Vâng. Thì trước tiên chúng ta cũng ôn lại những cái gì mình đã làm, coi như là có nhiều cái dạng học bổng. Nếu các bạn không coi những cái chương trình trước thì muốn học bổng thì qua nhiều, rất là nhiều dạng. Có nhiều các bạn muốn vào thẳng chương trình học năm thứ nhất của bên này thì có những cái chương trình học bổng rất là thích thú cho các bạn. Các trường đại học lớn của Việt Nam đã về Việt Nam để cho những cái học bổng này mà các bạn có thể không biết, có thể đôi lúc đã đến cả 100% nếu những học sinh học tốt. Ngoài ra cái dạng về thạc sĩ và tiến sĩ thì nó hơi cầu kỳ hơn một chút, có nghĩa là tùy theo trường. Nhiều trường thì có những cái chương trình mà học bổng từ ngay trường ra. Nhưng mà một số trường lớn mà làm có chương trình nghiên cứu thì những chương trình học bổng này họ đi qua những chương trình về nghiên cứu gia, có nghĩa là research assistantship hay là teaching assistantship, là để mà phụ tá đi dạy. Thì qua những chương trình đó thì mình có sự hỗ trợ về tiền lương, stipend, và ngoài ra cái thường thường đi học thì lại miễn phí. Thì đó là một cái chương trình học bổng rất là thích thú cho những sinh viên Việt Nam qua đây học trong năm cử nhân. Thường thường những sinh viên họ qua cử nhân thì họ chỉ biết những cái chương trình học bổng dành cho mức đại học mà thôi, có để cử nhân mà thôi. Nhiều thường không biết nhưng có những cái chương trình học bổng không phải từ trường mà ra, nhưng mà qua những cái cơ quan nghiên cứu giống như là National Science Foundation, là NIH hay là NASA, thì họ cho những cái tiền đó cho những giáo sư làm nghiên cứu từng cái đại học. Thì những giáo sư đó họ có tiền thì họ dùng những cái tiền đó họ trả lương cho những sinh viên làm việc cho họ. Và những cái trường đại học đó họ gọi là matching fund đó, có nghĩa là dùng cái tiền để mình phụ vào. Thì thường thường là họ không có cho tiền mặt được để mà trả lương. Thì cái tiền lương thì từ những cái trung tâm nghiên cứu, nhưng mà tiền học thì lại được miễn phí. Đó, những chương trình đó rất là hay.
Mình đã giới thiệu rất là nhiều về học bổng trung học, cử nhân đại học, thạc sĩ cũng như tiến sĩ, và mình sẽ dành một chương trình đặc biệt để nói về học bổng nghiên cứu sinh. Tức là vừa nghiên cứu vừa có lương. Và nghiên cứu sinh đó là nó một cái dạng rất là đặc biệt.
Dành cho cấp thạc sĩ trở lên, có nghĩa là thạc sĩ và tiến sĩ.
Tiến sĩ, dạ vâng.
Và những chương trình chú trọng về nghiên cứu.
Dạ vâng. Và cái chương trình nghiên cứu sinh đó, thưa giáo sư, là nó cũng có từ nhiều cái nguồn quỹ khác nhau, quỹ công, quỹ tư, hoặc là những cái cơ quan gọi là nghiên cứu chính sách nữa.
Vâng,
thì mình sẽ giới thiệu rất cụ thể.
Nhưng
bây giờ, trước khi bước vào nghiên cứu sinh, thì xin hỏi giáo sư thêm về những cái kiến thức tổng quát mà một người ở Việt Nam muốn đi du học Mỹ đó, họ muốn tìm hiểu các bước đi tìm học bổng, tìm ở đâu, tìm kiếm nguồn học bổng như thế nào, và các cái trang web nào cũng như thông tin đăng ký liên hệ ra sao đối với ai vậy?
Đây là câu hỏi đầu tiên của các phụ huynh và các sinh viên ở Việt Nam là chúng tôi muốn học bổng nhưng mà kiếm ở đâu ra? Thì cái câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mà mình muốn giải thích được đó, là mình đi thẳng vào những cái trường mà mình muốn đi học. Thì khi mình hỏi rằng là mình muốn đi học trường này, trong cái ngành này, trong cái trường này, trường kỹ sư hay là trường về văn hóa, về trường về music, hay trường về những cái trường, thì mỗi trường nó có một hệ thống để giúp học bổng riêng. Thì khi mình muốn như vậy thì mình phải hỏi rằng là hỏi cái trường đó là cho chúng tôi những cái website của những cái trường đại học đó để chúng tôi coi trước. Thì thường thường những cái website nó cũng đầy đủ lắm. Nhưng mà cái chuyện hay nhất là khi mình vào, mình kiếm người director về cái chương trình financial aid đó, thì mình gửi email thẳng. Đừng có gọi phone, gửi email là hay nhất. Thì những người đó họ biết những chương trình gì. Nó có thể nhiều chương trình mà họ không có trên cái website. Tại vì họ không có thể mà bổ túc đúng lúc được. Đôi lúc mình lên website không có. Nhưng mà đến khi mình email thẳng cho những người đó thì họ cho những cái chương trình nó rất là mới mà mình có thể không có biết được. Đó là cái chỗ đầu tiên là mình phải vào cái trường. Cái thứ nhì, cái tổng quát thì trên website, theo tôi biết, theo kinh nghiệm tôi biết, thì các bạn vào, các bạn Google thì nói rằng là tôi muốn học bổng viết bằng tiếng Anh, muốn học bổng ở Mỹ thì có những cái trường đại học nào. Thì có những cái website giống như là thecollegematchmaker.com chẳng hạn. Thì khi mà các bạn vào thì nó có cho chẳng hạn là 121 trường, cái best gọi là scholarship program mà open to international student.
Thì khi mà 121 chương trình học,
121 chương trình. Thì đó là một cái website duy nhất thôi. Tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà nếu các bạn lên kiếm, nói rằng là những cái website nào mà cho chúng tôi biết về những cái học bổng, cái đó là không có cái bí mật gì hết, cái đó là những cái tin tức mà được phổ biến rất là rộng rãi. Thì những cái website đó họ làm những cái tài liệu này, họ bỏ vào lên. Thì khi mà các bạn vào cái website, chúng tôi nói là College Matchmaker đó, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rằng là có 121 trường trên nước Mỹ hiện tại, từ trung học cho đến cử nhân, cho đến đại học, đến tiến sĩ. Thì những cái trường mà họ có đó là họ cho biết rằng là cho bao nhiêu và những cái điều kiện để được như thế nào. Thì không cần phải hỏi đi đâu xa, chỉ cần coi những cái website đó. Và muốn chắc ăn đó, những website đôi lúc nó không có được update lắm, không được bổ túc, cập nhật lắm. Thì mình phải, sau khi đó rồi thì mình liên lạc thẳng với cái trường đó. Thường thường là những cái website họ đúng. Thì không cần đi đâu xa lạ, không cần phải qua một cái cơ quan nào hết. Các bạn sẽ tự làm lấy và kiếm ra những cái chương trình học bổng rất là tốt cho những đường đại học lớn ở ở Mỹ. Nó có những cái trường trung học, những trường đại học, những chương trình thạc sĩ, những chương trình research assistant, hay là cái gì nó cũng có hết. Thì đó là một cái website không mà các bạn sẽ kiếm ra được 121 chương trình học bổng rồi. Thì các bạn coi khoảng 5-10 cái website thì thiếu gì chỗ. Anh thua cái điều kiện quan trọng nhất là các bạn có đủ sức để mà nạp hay không. Về thường thường những cái chương trình học bổng là họ cho những sinh viên học giỏi. Thì cái vấn đề mà điểm cao trong trường thì là quan trọng nhất. Nếu không có điểm đó thì khó khăn lắm.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là có rất là nhiều cách. Thứ nhất là đi thẳng trực tiếp tới cái trường mà mình đã thích. Dạ, mình muốn học ở trường đó, tiểu bang đó, ngành nghề đó. Mình vào website của trường, mình kiếm học bổng. Nếu mà trong website đó nó không có thông tin học bổng rõ ràng thì mình có thể liên hệ với giám đốc của phòng hỗ trợ tài chính. Viết email thẳng và nói rằng là chúng tôi là những người có năng lực như thế, muốn theo đuổi ngành học này ở trường này thì xin hỏi cơ hội học bổng tới đâu.
Còn nói vậy là đúng lắm.
Đó là mình đi trực tiếp. Còn nếu không, mình đi một cách tổng quát là đi vào một cái website mà họ đã soạn sẵn tất cả những thông tin về học bổng cho các bạn lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Và vào đó các bạn sẽ có 21 cái nguồn học bổng từ 21 nguồn khác nhau.
Vâng, 121.
Sau khi thấy được tên trường rồi, loại học bổng gì rồi, các bạn bắt đầu liên lạc trực tiếp với trường đó. Qua địa chỉ website trên đó.
Đó là một cái website tổng quát trên mạng thôi. Nếu có nhiều, càng nhiều website thì càng tốt. Và thường thường những cái đại học họ có những cái học bổng này, họ có thể phải trả tiền cho những cái website đó để mà họ đăng lên, quảng bá lên. Có thể rằng là như vậy là những cái tin tức nó rất là cập nhật, chứ không phải là nó obsolete, giống như là cũ đâu. Các bạn thường thường là coi như vậy là tốt rồi, là mình biết rõ ràng nếu mình có đủ khả năng để mà nạp được, xin cái học bổng này thì mình liên lạc thẳng như cô nói.
Giáo sư cũng có nói rằng là học bổng ở Mỹ đó thì mở open cho mọi người, mở và rất công khai minh bạch. Hay ai mà ứng viên nào đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được, chứ không có cái chuyện là thiên vị hay là để dành đó hoặc là quảng cáo mà không có.
Trên nguyên tắc là những cái chương trình học bổng nào nó cho sinh viên quốc nội, domestic student, thì thường là cũng sinh viên quốc ngoại, international student cũng được apply như vậy. Ngoài cái vấn đề mà mình đã nói kỳ trước rồi là chương trình của được hỗ trợ qua chính phủ liên bang, federal government của Mỹ, thì những cái chương trình đó là mình phải fill out cái FAFSA form, rồi là người ta mới biết rằng là cái merit hay là cái need. Có nghĩa là merit, có nghĩa là tùy theo cái khả năng sức học của mình. Thì cái đó là sinh viên quốc tế giống như là Việt Nam thì được hoàn toàn. Nhưng mà về need base thì họ cho ran riêng những cho những người ở Mỹ và bố phụ huynh họ đóng thuế, thì thường thường là họ có những cái chương trình để giúp đỡ lại cho những cái con cái đi học. Need base có nghĩa rằng là tùy theo cái khả năng tài chính của gia đình. Và người ta có những cái chương trình cho mượn loan, cho mượn tiền nợ đi học. Và hay là có những cái grant mà nó cho không có lấy lại. Giống như là có những cái chương trình rất là hay, nhưng mà cái đó là chỉ cho sinh viên quốc nội mà thôi.
Thưa giáo sư, nhưng mà một khi vào cái trang web mà giáo sư vừa nói đó, College
Matchmaker.
Thì có bao nhiêu trường liệt kê ra và mình chọn một trường rồi. Thì vào cái trường đó và mình liên lạc cũng với là người giám đốc của văn phòng.
Có thể liên lạc sẵn. Thường thường mà khi mà họ đã cho list trong cái College Matchmaker rồi, thì họ có đủ những cái tin tức để mà mình liên lạc. Website hay là email hay là phone number.
Và một khi mà liên lạc vậy thì ứng viên nên chuẩn bị trước tinh thần của mình đó, là mình phải có gì sẵn trong tay để khi được hồi đáp rồi thì mình có thể đáp ứng ngay.
Thì thường thường là mình phải có điểm. Khi mình vừa gọi là mình nói rằng là mình muốn đi học ngày nào, năm nào, tại vì có nhiều học bổng nó chỉ có giá trị vào cái năm này mà hết năm khác. Và ngoài ra mình phải cho người ta biết rằng là cái điểm trung bình của mình ở trong trường là bao nhiêu, học trường nào, có được giới thiệu, là cái những cái điểm đó là nó rất là quan trọng, những điều kiện cần thiết để mình được cái học bổng.
Dạ, tức là chuẩn bị sẵn học bạ, học lực của mình, giấy giới thiệu của các vị giáo sư.
Vâng, cái đó thì không có quan trọng lắm. Họ đương nhiên là họ nghĩ rằng là nếu mình học giỏi thì có những cái sự giới thiệu rồi. Nhưng mà tên trường của mình, cái chỗ mình làm và cái mục đích của mình như thế nào.
Một lá thơ bày tỏ cái nguyện vọng tại sao muốn theo học ở trường này.
Vâng, nhưng mà cái cú điện thoại đầu tiên là mình muốn hỏi sơ qua là mình có đủ điều kiện hay không. Nếu mà họ đòi SAT mà một số điểm rất là cao, thì nếu mình không được thì không
mình
nên
phải đi thi để chuẩn bị cho đầy đủ. Thì giáo sư, và tất cả những cái hồ sơ mình chuẩn bị sẵn đó, để khi mà được hồi âm rồi đó là mình nộp ngay, thì những cái hồ sơ đó phải được chuyển dịch qua tiếng Anh.
Tất cả những cái giấy tờ là phải qua tiếng Anh hết.
Qua tiếng Anh hết. Và để chắc chắn trong cái hành trang xin học bổng của mình, để mà dễ dàng và thuận lợi hơn, thì các bạn nên thi TOEFL hoặc là IELTS trước.
Thường chuẩn bị trước 1-2 năm, chứ không phải đợi đúng 1 năm 6 tháng trước ngày mình đi du học mình xin học bổng thì quá chậm trễ đi. Tại vì đôi lúc có những điều kiện mà mình không chuẩn bị trước thì đến cái thời giờ đó mình không có. Chẳng hạn giống như nhiều chương trình họ bắt phải thi GRE mà mình không chưa thi GRE cho chương trình cao học thì mình không có làm được. Đó, thì nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ đến giờ đó tháng 2. Và ngoài ra một cái điều mà rất là quan trọng mà nhiều sinh viên và phụ huynh họ không hiểu được rằng là mình muốn xin học bổng một cái trường đại học nào đó là cái điểm đầu tiên là mình phải được nhận vào một chương trình đã. Nếu mà mình được học bổng nhưng mà có một cái mục đích gì, một cái lý do gì mà mình không có được nhận vào chương trình đó thì cũng vô ích thôi. Tại vì nếu học bổng được cái trường đại học đó mà không đi được đại học đó thì không được. Tại vì những trường đại học họ cho học bổng với điều kiện là mình được nhận vào cái chương trình của cái trường đại học đó.
Dạ vâng. Và các bài thi quốc tế mà tiêu chuẩn đó, như giáo sư có nói là SAT
hay là
TOEFL, GRE cho cấp bậc thạc sĩ.
Vâng vâng. Cao học đó.
Dạ. Còn GMAT cho
là cho chương trình về quản trị kinh doanh.
Dạ. Vâng vâng. Đó là những cái gọi là cái hành trang mà các bạn nên chuẩn bị sẵn trước khi xin học bổng.
SAT, GMAT, GRE, những cái chương trình đó thì các bạn phải chuẩn bị.
Và cái học lực của mình đã phải soạn sẵn bằng tiếng
Anh. Xuất sắc.
Dạ vâng. Và lúc nào cũng sẵn sàng như vậy để
họ có hỏi rằng là trong cái lớp là sẽ ra trường là mình sẽ đứng hàng nào? Hàng nhất, hàng nhì, hàng ba. Nếu mình đứng rất là thấp thì thôi không được.
Đó là phải có bảng điểm nữa.
Có
đó.
Bảng điểm.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, về cái lá thơ mà mình tự giới thiệu về mình thì cái đó cũng nên soạn trước.
Soạn trước. Vâng.
Và cũng cần tức là gối đầu hai ba vị giáo sư hiểu biết về mình để có thể
đó là sau khi mình đã điện thoại hỏi những cái điều kiện mà để được vào chương trình học bổng rồi đó thì mình mới chuẩn bị gửi tiếp. Nhưng mà cái cú điện thoại đầu tiên là rất là quan trọng, là vì mình phải hỏi rằng là mình có đủ điều kiện hay không.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này Võ Đình Hạnh hỏi giáo sư là đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, đã 43 tuổi rồi, xin học bổng công giáo thì cần những điều kiện gì?
Cái câu hỏi này không có rõ ràng, là tại vì được thạc sĩ rồi bây giờ muốn học cái gì. Thì anh bạn nên cho chúng tôi biết rằng là muốn đi vào học trường công giáo, sau thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh
thì chắc là đó,
thì trường đại học chúng tôi không có về tiến sĩ về về quản trị kinh doanh. Nếu các bạn muốn học một ngành tiến sĩ và trở lên, tại vì có thạc sĩ rồi thì đâu có muốn học thạc sĩ nữa. Mà nếu muốn học thạc sĩ lại thì phải cho biết rõ ràng, tại vì cái câu hỏi này không rõ ràng, tôi không trả lời được.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu như mà một ngành liên hệ thì có nhiều cơ hội hơn, phải không?
Vâng, mà anh thu cái ngành liên hệ đó nó có chương trình học bổng cho cái ngành đó hay không?
Vâng.
Nếu mà mình muốn vào chương trình về kinh doanh thì mình phải hỏi trường kinh doanh. Muốn vào chương trình kỹ sư thì phải hỏi trường kỹ sư.
Trong trường hợp mà bạn này tốt nghiệp về kinh tế mà muốn đi xin một cái học bổng về công giáo, ngành học công giáo thì có liên hệ
đây là ngành học công giáo có nghĩa là về những ngành thần học
đấy.
Thì là phải cái trường gọi là trường thần học. Trường thần học và trường này là School of Religious Study.
Họ có đòi hỏi những điều kiện như thế nào không? Văn bằng không liên hệ thì
hôm không? Trước mình có nói sơ qua, nếu mà bạn là một linh mục thì nó có những cái chương trình khác. Và nếu mà bạn là linh mục mà là quyết định là mình hứa là mình sau khi mình ra trường mình về để phục vụ lại cái giáo sư của mình ở Việt Nam thì có thể học bổng đến 100%. Thì bạn nên cho chúng tôi biết rõ hơn là về học về ngành công giáo mà học về ngành gì, và bạn có phải là linh mục hay không.
Nếu mà là linh mục đó thì có cơ hội 100%, nhưng mà với điều kiện là phải quay về phục vụ lại.
Không có, không phải cô. Nếu mà linh mục thì có học bổng
50%.
Automatic. Thì với điều kiện là những cái điểm của mình để được nhận vào cái trường đó. Và nếu ngoài ra, nếu mà linh mục từ Việt Nam mà quyết và viết vào một cái statement, có nghĩa là mình hứa rằng là sau khi mình ra trường tiến sĩ về thần học chẳng hạn mà mình phải trở lại Việt Nam để phục vụ thì mình có thể apply, mình có thể xin thêm 50% nữa để được 100%.
Dạ vâng.
Hay là 80% tùy theo.
Nhưng mà để xin được một cái học bổng về cái ngành thần học này thì bắt buộc phải là linh mục hả giáo sư?
Đương nhiên.
Nếu là một sinh viên
không nếu mà một sinh viên khác thì không được cái ân huệ là được 50%, có hiểu không nào? Có thể được 40% hay có thể được nhiều hơn nếu cái điểm mình. Nhưng mà nếu mà linh mục từ Việt Nam, tại vì không biết tại sao họ chú trọng về linh mục Việt Nam, có thể tại vì tôi đi dạy ở đó rất là lâu và họ biết rằng sinh viên Việt Nam rất là giỏi và họ chú tâm để giúp những cái giáo sư ở Việt Nam. Thì nếu mà linh mục Việt Nam mà muốn đi học thần học thì có 50% liền ngay lập tức. Nhưng mà ngoài ra nếu mà muốn thêm nữa thì mình phải hứa là mình phải trở về. Có nhiều linh mục qua rồi ở lại.
Vâng, bây giờ ngay lúc này thì có bạn hỏi lại cái tên trang web mà học bổng giáo sư có nhắc đó.
Nó gọi là thecollegematchmaker.com.
Tức là những cái trang web này là chuyên môn là đi gọi là môi giới học bổng.
Mình phải follow up, mình để trên cái trang web của đó và tôi sẽ kiếm nhiều hơn nữa là để cho các bạn thông suốt.
Trang web này là hoàn toàn là không có hề là quảng cáo hay là có lợi nhuận hay là có cái tính chất là thương mại. Mà họ chỉ là tổng hợp những cái thông tin về học bổng cho các bạn, và các bạn tự tìm hiểu.
Và có nhiều hơn nữa, ngoài cái thecollegematchmaker.com thì có rất là nhiều cái website khác để giúp các bạn. Đây là một cái mà thôi.
Và giáo sư cảm thấy là là nó tin tưởng và
rất là tin tưởng được. Dạ. Tại vì những cái chương trình họ viết ra rất là rõ ràng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có trường hợp nào mà mình bị gọi là bị gạt học bổng ma?
Không có, tại vì làm sao mà học bổng ma được? Tại vì khi mà qua những cái trang web này rồi, mình liên lạc thẳng với những cái trường đại học. Và bên nếu Việt Nam mình mà ở bên Việt Nam mà cứ lo lắng về những cái trường đại học bên này không có giá trị thì mình lên cái website của US News Consumer Report, cái đó thì coi thì những cái trường này nó có ranking hay không,
có xếp hạng
hay không. Mình nếu có xếp hạng là chắc chắn là có rồi.
Vâng, dạ. Vâng. Dạ, để mà tránh trường hợp là trường ma hoặc là bằng ma hoặc là những cái
thì mình dùng những cái US News để mình coi thử rằng là cái trường này nó có ranking hay không. Mình nếu mà không có ranking á thì đó là một cái điều lo ngại. Bất cứ cái trường đại học nào lớn hay nhỏ ở nước Mỹ muốn hay không cũng là phải bị ranking hết.
Cũng phải là nằm trong cái danh
nằm trong cái danh sách đó hết. Mình không muốn nó cũng rank mình.
Dạ. Rồi, nếu vào đó mà không thấy tên cái trường
không
đó
có tên đương là phải đặt câu cơ hội rất là lớn.
Dạ, usnewsreport.com. Quý vị và các bạn ghi lại nhé. Thưa giáo sư, bây giờ mình bước sang một cái dạng học bổng rất là đặc biệt dành cho những người học cao hơn. Sau cái bậc đại học, cao học đó thì là người ta rất là mong có được những cái suất nghiên cứu sinh. Và với nghiên cứu sinh đó thì cũng có rất là nhiều học bổng, có nghĩa là được tài trợ tiền học, tiền nghiên cứu. Xin giáo sư giới thiệu về.
Thì khi các sinh viên Việt Nam thường qua đại học qua chương trình cử nhân rồi, thì phần lớn 100% đó, theo kinh nghiệm của tôi, họ muốn học tiếp nữa, học tiếp lên chương trình cao học. Chương trình cao học thì có chương trình thạc sĩ, học xong 4 năm thạc sĩ thì xong là ra đi làm, hay là học tiếp để vào chương trình tiến sĩ và làm nghiên cứu. Thì bên Hoa Kỳ có những cái chương trình, những đại học họ đưa ra là có những cái endowment, là cái ngân quỹ của những một người nào đó, họ bỏ tiền ra thì dùng những cái tiền đó để mà cung cấp cái học bổng cho những cái sinh viên. Ví dụ bây giờ một cái đại học nào đó họ muốn nghiên cứu về ngành sinh hóa, về biomedical engineering, tại vì họ nghĩ rằng là những cái lo về cancer, về ung thư chẳng hạn, thì họ nghĩ rằng là nếu mà càng làm nhiều nghiên cứu về cái ngành này thì trong tương lai có những cái sự phát minh nó giúp đỡ cho cái loài người, con người của mình để khỏi bệnh ung thư, thì họ lập ra những cái quỹ, có nhiều cái quỹ đã cả $100 triệu. Thì những cái quỹ đó, một cái trường đại học nào đó họ có, ví dụ một người họ ra trường, họ muốn trở về lại, họ muốn bỏ ra $100 triệu để tạo nên cái quỹ chỉ cho những cái sinh viên đi học về ngành hóa sinh và thôi. Và hơn nữa là phải đi làm nghiên cứu về ngành ung thư. Thì cái đó rất là đặc biệt. Họ cho những cái sinh viên nào có ý định vào những chương trình mà thôi. Nếu một sinh viên Việt Nam mình mà kiếm ra được một đại học nào có những chương trình chú trọng về đó và có điểm cao, thì khi mình xin vào đó thì có những cái endowment họ cho. Thì cái tiền endowment đó đó, cái tiền ngân quỹ mà $100 triệu đó, thì một năm những cái tiền lời của nó là 4% chẳng hạn, là có $400,000 chẳng hạn, thì 4 triệu đô la chẳng hạn, thì những cái tiền đó họ dùng để trả cái tiền lương và cái tiền học phí cho sinh viên đó. Đó là một cách để mà phân, coi như là mình thiết lập cái chương trình học bổng cho sinh viên thạc sĩ và trở nên. Ngoài ra có những cái chương trình mà từ những giáo sư mà ra, những cái đại học mà R1, có nghĩa là những cái đại học mà bắt buộc các giáo sư khi tới đại học phải thiết lập một cái ngành, một cái chương trình nghiên cứu vào một cái ngành nào đó. Thì các giáo sư này chỉ có 6 năm thôi trước khi được được tenure, có nghĩa là vào cái ngạch đó, để mà có một cái employment muôn đời, mình không có bao giờ bị đi, nhưng mà mình muốn ra khỏi cái đại học để mình có quyền đi. Thì trước khi đó thì làm nghiên cứu rất là nhiều. Thì nghiên cứu thì thường phải cần sự hỗ trợ về tài chính, về có những cái cơ quan giống như là National Science Foundation, NIH, NASA, US Army, US Navy chẳng hạn, hay có những cái foundation của Whitaker Foundation, hay là có những cái cơ quan mà họ giúp tiền cho giáo sư, họ cho tiền giáo sư trả cái tiền lương hè của mình. Ngoài ra những giáo sư đó họ xin cái tiền lương cho những cái sinh viên mà sẽ vào giúp đỡ họ, có nghĩa là research assistantship, những người phụ tá về về nghiên cứu, nó gọi là research assistantship. Thì những cái chương trình nghiên cứu đó khi họ viết cái proposal mà được rồi đó, thì có tiền để trả lương cho những cái sinh viên đó.
Yeah.
Có đôi lúc đến 50.000 đô la một năm.
Vâng.
Đó.
Nhưng mà có thể hiểu rằng là một khi mình xin được cái học bổng nghiên cứu sinh đó giáo sư là mình không lo về chi phí gì hết.
Không,
tức là
thường thường là 100%. Thì nói chung thì chương trình thạc sĩ thì chúng tôi không biết, nhưng những chương trình tiến sĩ như ở những cái đại học mà chú tâm về nghiên cứu ở Mỹ thường thường là free, thường thường là 100%, không có phải trả tiền gì hết.
Vâng.
Mà ngoài ra sinh viên lại có tiền lương có thể đến 50.000 đô la một năm.
Vâng.
Thường thường trung bình là 20,000 mà thôi.
Vâng.
Để đủ trả chi phí về ăn ở mà thôi.
Yeah.
Ngoài ra cái trường đại học đó họ muốn match, muốn đóng góp vào cho những cái chương trình đó, thì những cái hãng ở ngoài họ cho cái tiền để trả lương cho sinh viên, thì cái trường đại học họ match bằng cách cho cái không có phải trả tiền học phí.
Yeah.
Có nghĩa là sinh viên nếu mà được vào những chương trình đó, rất là khó vào, thì có thể là mười mấy người nạp đơn, đôi lúc một người được nhận mà thôi.
Yeah.
Thì những người đó là có lương để mà trang trải những
nhưng
cái
nhưng mà làm
cái
sao để được những cái suất fellowship đó thưa giáo sư?
Thì cái thứ nhất là mình phải xuất sắc, tại vì nó rất là cạnh tranh rất là nhiều, rất là competitive, có nghĩa là không những là chỉ Việt Nam, sinh viên Việt Nam nạp, nhưng mà sinh viên ở Tàu, Ấn Độ,
cái đó là từ nước ngoài mình xin
ngoài,
vào luôn.
Xin vào luôn. Coi như là mình phải liên lạc những cái thầy, những cái giáo sư mà họ có những chương trình hỗ trợ về nghiên cứu này.
Vâng.
Cách hay nhất là phải liên lạc thẳng để người ta cho biết rằng là mình gửi cái resume cho người ta, rồi những giáo sư họ muốn thì họ có thể interview qua cái Skype.
Yeah.
Nhưng ngoài ra đó, tại vì không những là sinh viên Việt Nam muốn nạp vào đó, nhưng mà có những sinh viên khác như Ấn Độ hay là những Tàu, thì sinh viên Ấn Độ với Tàu họ cũng rất là giỏi. Thì cái điểm mà tôi muốn nói ra là muốn qua những chương trình này, một là phải học rất là xuất sắc ở một trường đại học rất là nổi tiếng ở Việt Nam, và có sự giới thiệu có nhiều giáo sư thì mới vào được.
Uh-huh.
Cách thứ nhì là dễ hơn, có nghĩa là mình đi qua cái trước một trường đại học đó.
Uh-huh.
Mình đi học để lấy chương trình cử nhân, rồi xong rồi chương trình thạc sĩ, có bằng thạc sĩ. Thì trong cái thời gian đó mình có thể quen biết những giáo sư. Thì khi mà ra trường thì những giáo sư đó thay vì chọn những sinh viên khác giỏi hơn ở nước khác, nhưng mà tại vì sinh viên Việt Nam mình có thể cũng giỏi bằng, nhưng mà thay vì chọn người khác mình đã biết rồi, thì những cái sinh viên đó họ có cơ hội để làm việc chung với các giáo sư, thì làm trong những cái lab thì người ta thấy rằng là sinh viên Việt Nam mình giỏi.
Yeah. Như vậy là có hai cách phải không giáo sư?
Cách,
một đó là mình tự ở ngoài
rất là khó
vào,
cái đó rất là khó.
Dạ, rồi mình có thể là có những cái công trình nghiên cứu hay những cái bài xuất bản nghiên cứu, thì cái đó cũng là những cái điểm tốt cho mình. Hai là mình đi theo học một trường học ở Mỹ và sau cái bậc học đại học đó mình lên thạc sĩ và mình xin chương trình nghiên cứu học bổng.
Tôi khuyên rằng là nếu mà muốn được cái đó thì thường là phải qua Mỹ học qua 4 năm để lấy bằng cử nhân đã.
Yeah.
Rồi mình có thể ở lại trường đó học tiếp, hay là mình xin đi những trường khác thì dễ hơn là đi thẳng từ một đại học Việt Nam qua Mỹ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ngay lúc này là câu hỏi của Hà Mạnh, xin học bổng hệ đại học SAT, TOEFL, nên thi cả hai hay chỉ một trong hai?
Cả hai đều phải cần có. Có nghĩa là trừ những cái trường đại học giống như trường đại học Công giáo có thể là mình không cần SAT nữa. Nhưng mà thường thường nói chung thì tất cả các đại học ở bên Mỹ họ cần cả hai, SAT và TOEFL.
Bạn Hằng muốn hỏi giáo sư về một số trường có ngành Computer Science tương đối tốt, mức học phí vừa phải.
Cái đó thì các bạn nên điều nghiên trên website, thì tất cả các đại học lớn nào ở bên nước Mỹ cũng có chương trình Computer Science hết. Và các bạn nên biết rằng là cái trường nào mình muốn đi học. Trường lớn, trường nhỏ ở cái tiểu bang nào. Và cái đó là cái câu hỏi quá tổng quát về cái vấn đề giá cả về học phí và cái trường. Các bạn nên điều nghiên hơn trên website.
Xin hỏi lại cái địa chỉ trang web học bổng mà nãy giáo sư giới thiệu.
Gọi là thecollegematchmaker.com.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về học bổng fellowship, tức là nghiên cứu sinh.
Vâng.
Tức là cái mức tối thiểu mà một khi mình được cái học bổng đó là ít nhất mình phải được 50%, phải không ạ? Hay là
không được, thường thường cái những chương trình đó là họ cho mình 100%
luôn.
Và 100%, 2 là không.
Chứ không có phải là phần
nữa.
Tại vì
những chương trình tiến sĩ ở Mỹ là phải free.
Thế còn có được sinh hoạt phí hỗ trợ thêm ngoài cái chuyện là có lương đó, thì họ có trong cái fellowship
không
đó.
Không có, cái thường thường nó cho mình cái lương là khoảng đâu 20,000 đô la, thì không, mình không có phải trả tiền đi học nữa. Học phí được free rồi, thì
không có đài thọ,
không có đài thọ. Thì cái tiền 20,000 đô la đó mình đủ để mà trả tiền ăn ở bên này. Và ngoài ra thì thường cái học bổng nó không có trả cái tiền fee, nó gọi là fee, cái những cái chi phí mà về lặt vặt giống như là student fee, laboratory fee, thì nó không có trả. Nó chỉ trả tiền, coi như là nó cho mình khỏi phải trả tiền học mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thế còn có những cái suất nào cho nghiên cứu sinh mà được đi kèm người thân, chẳng hạn như vợ, chồng hoặc con cái không?
Theo tôi biết thì F1 visa thì đi qua, thì mình có thể xin qua thêm qua cái dạng J1 để đưa những cái người thân đi qua, giống như là bố mẹ, con cái hay là vợ chồng.
F1 chứ là J1 là như thế nào?
F1 là thường thường cho student, J1 là thường thường là qua cho những cái chương trình không phải là student.
Nhưng mà đưa người thân đi qua như vậy đó là không có được nằm trong cái gói học bổng đó, không, mà mình phải tự lo.
Mà mình phải tự lo. Thường thường là mình lấy ra cái lý do rằng là mình sống bên này cô đơn, không có cần phải có những người thân. Thì những cái đó là cái lý do mà mình muốn cho người thân đi theo. Thì theo tôi biết, một số sinh viên họ qua đi cái ngành F1 qua cái student visa thì họ xin cho những người thân đi qua có cái dạng H1.
Nhưng mà họ có bị phải là chứng minh là trong lúc học tập hoặc nghiên cứu đó là phải có đủ cái điều kiện tài chính để lo lắng cho người thân của
phải
mình.
Cái điều kiện nhất là phải có đủ, không có cần có học phí, tại vì những người đó qua thường thường ở nhà thôi, không có đi học. Thì tối thiểu rằng là cái vấn đề chi phí đó, về vấn đề ăn uống, về living expense đó, thì phải cần chứng minh là mình có cái đó. Tại vì sợ rằng là ở Mỹ rằng họ nghĩ rằng những người đó không có qua, không có đủ điều kiện thì phải đi làm.
Một người xin được học bổng toàn phần rồi nhưng mà dắt theo người thân của mình, đó là một cái chuyện khác. Mình phải chứng minh tài chính là mình có thể lo
thì,
cho những
người thân.
Những
cái chi tiết tôi không nói rõ nhiều tại vì tôi không hiểu nhiều về vấn đề immigration law. Thì cô có những cái chương trình về đó thì người ta nói về cái difference và cái sự khác biệt giữa F1 và J1.
Chương trình di trú của chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối cùng giờ với giờ này thì chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc về di trú. Nhưng mà có rất nhiều bạn hỏi là, thưa giáo sư, tôi đi học bổng, tôi đi được học bổng nhưng mà tôi có con theo, thì dắt con qua đây, con của tôi có được vào trường học miễn phí không?
Không được cô ạ, tại vì có những cái chương trình mà học miễn phí là khi mà mình làm việc cho cái trường đại học. Thì có thể rằng là nhiều trường họ nghĩ rằng là graduate student thì được, nhưng mà không, thường thường là không được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết giờ rồi. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu về một số những cái quỹ học bổng đặc biệt dành cho nghiên cứu sinh
giống như
trong
Bright.
Từng lĩnh vực dạng như là Fulbright cũng như là cũng như từ những cái think tank khác. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn giáo sư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 24 đến 26 tháng 7, Hoa Kỳ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng chưa từng có trước đây để tăng tiến tự do tôn giáo. Bộ trưởng Ngoại giao các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện các xã hội dân sự tề tựu tại Washington để thảo luận về những biện pháp cụ thể chống việc đàn áp và kỳ thị tôn giáo và đảm bảo tự do tôn giáo được tôn trọng nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback kêu gọi các bộ trưởng thảo luận sâu rộng về quyền căn bản của tất cả các cá nhân quyết định về linh hồn của mình theo cách họ chọn. Đây là một quyền, ông nói thêm, và không chính phủ nào có thể can thiệp vào. Đây là một quyền mà chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ chứ không phải là chọn kẻ thắng người bại, không được bên này, bỏ bên kia. Đại sứ Brownback nói bảo vệ và quảng bá tự do tôn giáo là một việc làm đúng đắn vì đó là phẩm giá bẩm sinh của mỗi cá nhân, nhưng cũng có những lý do thực tiễn để làm như vậy. Các nước có nhiều tự do tôn giáo là những nước ít có khủng bố. Chúng ta muốn kinh tế toàn cầu tăng trưởng và những nước có tự do tôn giáo thì kinh tế tăng trưởng mạnh hơn. Nhiều quốc gia tuyên bố trân quý tự do tôn giáo. Đại sứ Brownback nói, hội nghị các bộ trưởng là một cơ hội cho các nước học được các phương cách có những hành động cụ thể đằng sau những lời nói. Họ có thể bổ nhiệm các đại sứ tự do tôn giáo. Họ có thể tổ chức các sự kiện tại đất nước hay vùng đất của họ để tăng tiến tự do tôn giáo. Họ có thể họp bàn tròn với các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức tôn giáo tại nước họ và chính phủ nghe những quan tâm của các cộng đồng tín ngưỡng. Đại sứ Brownback nói, bảo vệ và tăng tiến tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ là bản chất của nước Mỹ. Hội nghị các bộ trưởng để tăng tiến tôn giáo là một cơ hội cho các nước khác được khuyến khích có những bước kế tiếp để thực sự đẩy mạnh tự do tôn giáo hơn nữa tại quốc gia của họ, trong vùng của họ và trong vòng dân chúng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.